là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương, khai thác tốt nguồn vốn ngoài tỉnh, nguồn vốn điều hòa hệ thống, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung nguồn vốn tín dụng để cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gia đình chính sách. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về xử lý, thu hồi nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, hạn chế nợ xấu phát sinh, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Trong đó, tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 41.638 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2021, vượt mục tiêu đề ra. Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã giải quyết cho vay trên 46.600 bộ hồ sơ tín dụng, doanh số cho vay tăng trên 70.300 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ vượt mục tiêu đã đề ra, tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ chiếm 0,41% tổng dư nợ. Cùng với hoạt động huy động vốn và cho vay, các chi nhánh ngân hàng còn tiếp tục duy trì thực hiện tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai các chính sách của nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khách hàng, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng, từ đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái và chỉ số tiếp cận tín dụng của ngành ngân hàng. Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả của ngành ngân hàng, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. Năm 2023, với phương châm hành động, tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các nghị quyết chỉ đạo của tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023 và chương trình hành động 135 của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, đẩy mạnh các giải pháp hình thức huy động vốn trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, cần chủ động áp dụng, mở rộng và phát triển hiệu quả, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ và các điểm máy rút tiền tự động. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phát động thi đua năm 2023. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, Ban tổ chức Hội thi Thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân, Mừng Đất nước quê hương đổi mới năm 2023 đã tổ chức họp bàn, thống nhất kế hoạch tổ chức hội thi. Hội thi Thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân, Mừng Đất nước quê hương đổi mới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực của Ban tổ chức những ngày lớn tỉnh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2023. Hội thi năm nay được tổ chức với 5 môn thi đấu gồm bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi nam nữ, cầu lông, cờ tướng. Khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức ngày 9 tháng Giêng năm âm lịch, tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Thời gian thi đấu từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2023. Với sự tham gia của 29 đoàn, gần 500 vận động viên. Hội thi thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân, Mừng Đất nước quê hương đổi mới là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch nội dung tổ chức hội thi như trang trí khánh tiết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, công tác bảo đảm về y tế, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn hiệu quả. Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão, góp phần cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp, các ngành, nhân dân hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm mới. Thông qua hoạt động này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023 tại xã Lạng Nhì, huyện Trạm Tấu. Chương trình đã trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thầy cô giáo và học sinh xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, gồm hơn 500 áo phao đồng phục, 500 tuýp kem đánh răng, 200 sổ ghi chép, 20 chăn ấm trị giá 80 triệu đồng. Trước đó, hai đơn vị cũng đã trao tặng 50 thùng sữa cho trường mầm non Sùng Đô, huyện Văn Chấn, trị giá hơn 11 triệu đồng. Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023 là hoạt động thường niên sôi nổi được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Đến nay đã có rất nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân tích cực tham gia. Chương trình do hai đơn vị phối hợp thực hiện đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ công an nhân dân, tạo môi trường cho các đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ rèn luyện cống hiến và trưởng thành, bồi dưỡng bản lĩnh, có kỹ năng thực hành xã hội, tình yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với báo Tiền Phong, nhà tài trợ Ri Thanh tổ chức trao quà cho 30 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo đại diện các đơn vị đã trao tặng 30 suất quà cho 30 cựu thanh niên xung phong, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt và các phần quà của nhà tài trợ. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi chương trình đền ơn đáp nghĩa trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023 do báo Tiền Phong thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh miền núi phía Bắc. Chương trình đã góp phần giúp đỡ những cựu thanh niên xung phong hoàn cảnh khó khăn phần nào đón Tết no ấm hơn.
Huyện Văn Yên vừa phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình Cánh én ngày xuân 2023 và trao quà cho các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Làng Quạch, xã Ngòi A. Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tu sửa lại bếp ăn, thay đồ dùng đã cũ, hỏng, tu sửa lại nhà bếp, trao quà cho 15 gia đình khó khăn, 27 suất quà cho các em học sinh tại thôn Làng Quạch, xã Ngòi A và tặng bếp ga, nồi cơm điện, song nồi cho trường mầm non Ngòi A. Chương trình được tổ chức nhằm giúp cho các em vùng khó khăn đón Tết thêm vui tươi và đầm ấm hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những lực lượng đông đảo tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tại tỉnh Yên Bái những năm qua là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học. Từ vùng thấp đến vùng cao, từ cán bộ chuyên môn đến các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học bằng các đề tài, dự án khoa học. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, nhiều đơn vị giáo dục đã xác định nghiên cứu khoa học là đòn bẩy giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Đây vừa là hoạt động giúp các em áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, vừa là cách các em tiếp cận làm quen với phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, góp phần tạo ra các sản phẩm, giải pháp khoa học ứng dụng cuộc sống mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xác định việc rèn luyện tư duy tác phong làm việc khoa học của học sinh gắn với kiến thức được học trong sách với thực tiễn đời sống cũng là một phương pháp đánh giá kết quả học tập mới của nhà trường. Những năm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã triển khai nội dung tuyên truyền tới toàn thể các thầy cô giáo dạy bộ môn cũng như học sinh toàn trường, và có rất là nhiều học sinh hưởng ứng ở tất cả các bộ môn, và nhà trường đã chọn ra những cái đề tài mà có cái giá trị thiết thực rất là cao để tham gia dự thi, tạo nên động lực cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không chỉ tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật này mà các em còn tham gia cuộc thi khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp hay là cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ở các cấp, và tạo nên một cái phong trào nghiên cứu khoa học và hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.
Dự án khai thác nguồn gen nấm bản địa làm chế phẩm vi sinh ủ phân bón hữu cơ cho cây chè do cô và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thực hiện vừa xuất sắc đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Từ kiến thức bộ môn sinh học kết hợp với hóa học, nhóm học sinh và giáo viên của nhà trường đã lựa chọn và phân lập được các chủng nấm thích hợp, kết hợp với phụ gia tạo ra chế phẩm vi sinh dùng để ủ phân bón với giá thành rẻ, hiệu quả cao. Dự án không dừng lại trên sản phẩm thí nghiệm mà đã được trực tiếp truyền giao cho một số hộ dân trồng chè ứng dụng trong thực tiễn, góp phần cải tạo đất, nâng cao chất lượng, sản lượng chè búp tươi cho người dân. Cô giáo Lương Thị Thanh Loan, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói.
Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm và phân lập các cái vi sinh vật bằng cách là chúng tôi thu thập các cái mẫu đất ở các cái vùng trồng cây nổi tiếng của Yên Bái. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành bẫy các cái vi sinh vật này trên các cái thiết bị phù hợp. Sau đó thì tìm cách là kiểm tra các cái khả năng phân hủy cellulose lignin của các cái vi sinh vật và lựa chọn các vi sinh vật phù hợp. Thì dự án của chúng tôi đã lựa chọn 3 cái vi sinh vật là Trichodemum, Trichoderma và Xenomium, là sử dụng 3 vi sinh vật này để làm chế phẩm vi sinh. Sau đó thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cái công thức phù hợp để tạo ra được chế phẩm dựa vào việc là chúng ta sử dụng chất mang và các cái chất độn để tạo ra chế phẩm.
Là một trong những gương sáng về nghiên cứu khoa học trong nhà trường, thầy giáo Lê Văn Cường, trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử trong trường học. Điểm nổi bật trong các giải pháp của thầy là sáng tác các tác phẩm thơ lục bát viết về lịch sử, từ lịch sử Việt Nam đến lịch sử thế giới. Mới đây nhất, thầy giáo đã hoàn thiện và xuất bản hai cuốn sách Yên Bái ghi dấu sử thiên và Ngang trời mây đỏ thiên thơ. Tác phẩm tóm lược lịch sử Yên Bái qua các thời kỳ và cuộc khởi nghĩa Yên Bái bằng các vần thơ dễ hiểu, dễ nhớ và thu hút người đọc. Thầy giáo Lê Văn Cường, trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi hy vọng là những cái cuốn sách tôi viết về lịch sử Yên Bái bằng thơ đấy, thì có thể truyền một cái nguồn cảm hứng cho các em học sinh phổ thông. Đó là các em sẽ yêu quê hương Yên Bái hơn và đồng thời tôi cũng rất mong muốn là những cái tác phẩm của mình sẽ được các đồng nghiệp sử dụng, được các em học sinh vận dụng vào trong quá trình học tập để học tập tốt hơn bộ môn lịch sử Việt Nam, lịch sử Yên Bái cũng như là bộ môn giáo dục địa phương.
Một trong những động lực giúp thầy Cường dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu khoa học cho ra đời những tác phẩm viết lịch sử bằng thơ lục bát là bởi sự tiếp sức của ban giám hiệu và sự hào hứng của em học sinh khi đón nhận các tác phẩm mới. Mỗi tác phẩm được hoàn thành đều được ứng dụng ngay trong giảng dạy bộ môn lịch sử tại trường, được học sinh hào hứng đón nhận. Em Hoàng Thị Huyền Trang, lớp 11A5, trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình nói.
Đối với cuốn sách Ngang trời mây đỏ thiên thơ thì em thấy được viết bằng thơ lục bát có thể ghi nhớ được dễ hơn, học có thể giúp cho em có thể dễ hiểu, ghi nhớ nhanh, có thể ghi nhớ được lâu hơn và không hay bị quên.
Hiệu quả của nghiên cứu khoa học của học sinh trong các nhà trường đem lại không chỉ là những sản phẩm, dự án, giải pháp, mô hình cụ thể, mà còn tạo ra sự lan tỏa trong việc nghiên cứu khoa học trong các nhà trường, tạo động lực để các em phát huy hết năng lực, sự sáng tạo của cá nhân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và quyết định số 565 về kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Năm 2022, ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và tiếp cận các công nghệ số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh và thu được nhiều kết quả quan trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng với quyết tâm ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, quản lý để thực hiện chuyển đổi số, phục vụ người bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp giúp tất cả người dân đến khám bệnh chữa bệnh tại trạm y tế xã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Trên 95% phụ nữ trẻ em tiêm chủng vaccine trong năm được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Duy trì 100% các xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế. 100% các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực thực hiện giao ban định kỳ bằng hệ thống giao ban trực tuyến với trung tâm y tế. Nhà thuốc bệnh viện tiếp tục duy trì kết nối liên thông dữ liệu dược quốc gia. 100% hồ sơ khám bệnh được gửi dữ liệu điện tử đúng ngày. Nhờ đó, không chỉ chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, mà từ khâu đón tiếp phân loại bệnh nhân đã được thực hiện nhanh chóng, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người bệnh. Anh Nguyễn Văn Giáp, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
So với trước kia thì em thấy là mọi quy trình là nhanh hơn. Và ví dụ như kiểu đi qua các cửa, các phòng rồi là nhanh hơn ngày trước. Với cả có những máy móc ở màn hình trước là nó tiện hơn.
Trong thời đại công nghệ 4.0, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Tại phòng đọc kết quả hình ảnh của khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trước kia bệnh nhân phải chờ đợi một tiếng, thậm chí cả buổi để lấy kết quả, thì nay mọi hình ảnh chụp chiếu đều đã được xử lý qua hệ thống PAC. Không chỉ hạn chế tối đa việc nhầm lẫn mà bệnh nhân có thể lấy kết quả sau 5 phút. Nhiều ca khó, các bác sĩ còn truyền hình ảnh trực tiếp cho các bệnh viện tuyến trên để tham vấn. Bác sĩ Nguyễn Thị Sáu Lục, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Từ khi mà có chuyển đổi số thì nó rất là có những nhiều cái rất là thuận lợi. Thứ nhất là bệnh nhân vào chụp được nhanh chóng được trả kết quả. Thứ hai là cái sự thuận tiện giữa cái hội chẩn với các bác sĩ với nhau. Tức là khi mà bác sĩ ở trong trường hợp hình ảnh mà còn chưa kịp xem bệnh nhân đấy, bác sĩ ở ngoài phòng khám họ cũng có thể là xem trước hình ảnh ở trên phát rồi. Mấy cả kết quả trả thì là chúng tôi bây giờ không còn in phim. Thế rất là vừa tiện lợi vừa tiết kiệm và nhanh chóng. Thì là đã có cái cài đặt cái mã QR cho mỗi hình ảnh của bệnh nhân, chỉ cần quét lên là đã xem được rồi. Nên cho nên là tính ra là nó rất là thuận tiện này, nhanh chóng và tiết kiệm rất nhiều so với trước kia.
Không chỉ ở khoa chẩn đoán hình ảnh mà hiện nay tất cả các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh theo đề án chuyển đổi số của tỉnh. Ngay tại khoa khám bệnh của bệnh viện, các quy trình đón tiếp làm thủ tục cho bệnh nhân đã được thực hiện nhanh chóng thuận lợi theo hồ sơ bệnh án điện tử. Ông Hoàng Thanh Tiến, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ngày trước nó chưa được khoa học như bây giờ, cho nên là cái chờ đợi bây giờ nó khác hẳn với ngày xưa. Nói chung là nó cũng thuận lợi nhiều cái. Về công cụ máy móc hoặc là cách xếp đặt này khác nó cũng rất là khoa học. Cái tinh thần thái độ phục vụ của các y bác sĩ nói chung là cũng nhiệt tình, chu đáo.
Trung bình mỗi năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám chữa bệnh cho trên 150.000 lượt người và 32.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Đến nay bệnh viện đã thực hiện được hơn 300 dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, phối hợp phức tạp, nhiều chuyên ngành đã được thực hiện tại bệnh viện mà không phải đi tuyến trung ương, như tim, mạch can thiệp, phẫu thuật thần kinh, thay và thay lại khớp gối, khớp háng, vân vân. Bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Và tiến tới đây thì bệnh viện tiếp tục cái công tác đẩy mạnh công tác chuyển đổi số này, thực hiện công tác không dùng tiền mặt trong bệnh viện, giảm tỷ lệ thì dùng tiền mặt trong bệnh viện, và cái thứ hai là cái thực hiện công tác bảo mật thông tin, đồng thời lưu trữ cái dữ liệu của người bệnh một cách nó tốt nhất và an toàn nhất. Đợt tới chúng tôi cũng tăng cường tiếp tục đầu tư một số hệ thống thiết bị thông minh như là máy tính bảng hay là các xe đi buồng ở đầu giường để thực hiện công tác khám bệnh, cập nhật thông tin người bệnh hàng ngày, cho thuốc nó thuận tiện hơn.
Tại khoa dược cận lâm sàng của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật Doppler xương sọ, thực hiện chỉ định trên phần mềm thay vì phải đi tuyến trung ương mới có thể chẩn đoán chính xác. Kỹ thuật này là một trong rất nhiều mô hình tiên tiến về khoa học kỹ thuật mà Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu quả cao khi khám chữa bệnh thời gian qua. Trong quá trình thực hiện đề án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng đến các công nghệ số hiện đại, tạo sự thay đổi tích cực ngay từ khâu quản trị. Đây cũng là một trong những bệnh viện đầu tiên của ngành y tế tiên phong trong áp dụng chuyển đổi số bằng việc áp dụng khám chữa bệnh bằng phần mềm công nghệ thông tin. Qua thực hiện phần mềm, việc truyền tải dữ liệu người bệnh giữa các khoa phòng rất nhanh chóng, giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn, hạn chế tối đa các chỉ định cận lâm sàng trùng lặp. Ông Lưu Văn Thiết, thôn Tân Phương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đến đưa các cháu đến đây được các y bác sĩ hướng dẫn phục vụ rất là chu đáo và nhiệt tình. Bây giờ nói chung là đơn giản, gọn, nhẹ, nhanh chóng. Và không công nghệ này, công nghệ cao rồi. Dạ, tất cả mọi thứ là rất là làm hài lòng, phục vụ hài lòng đối với người bệnh chúng tôi.
Hiện nay tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, toàn bộ hệ thống phần mềm đã được sử dụng thống nhất liên kết tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. Người bệnh đều được quản lý bằng mã số, nhất là thông tin về các lần khám chữa bệnh của bệnh nhân đều được số hóa, lưu trữ một cách khoa học và sử dụng đơn thuốc điện tử. Nhờ đó đã giảm được áp lực cho đội ngũ y bác sĩ. Bác sĩ Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Để mà nâng cao cái chất lượng cái công tác chuyển đổi số trong bệnh viện, thì cấp ủy và ban giám đốc bệnh viện đề ra một số cái mục tiêu chính. Thứ nhất là về phía bệnh viện thì cũng tập huấn cho cán bộ bệnh viện về cái kỹ thuật chuyển đổi số. Thứ hai là xin đầu tư thêm trang thiết bị để mà đáp ứng được cái nhu cầu. Thứ ba đối với người dân là tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân để người dân hiểu biết được về cái hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Thực hiện đề án chuyển đổi số, ngành y tế Yên Bái đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của ngành y tế được xác thực điện tử. Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. 10 đơn vị của ngành đang thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Nhiều kỹ thuật tuyến trên được thực hiện, giảm tỷ lệ chuyển người bệnh lên tuyến trên, góp phần giảm chi phí cho người bệnh và chi phí xã hội. Thạc sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới sẽ triển khai các ứng dụng, các nền tảng như là nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng tiêm chủng, nền tảng khám chữa bệnh từ xa, nền tảng quản lý trạm y tế xã, xây dựng trung tâm quản lý điều hành dữ liệu chung tại Sở Y tế, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số cũng như công tác quản lý điều hành văn bản, quản lý các thủ tục hành chính cũng như lưu trữ văn bản số hóa. Tiếp tục triển khai 4 đơn vị thực hiện bệnh án điện tử hay là bệnh án không giấy tờ hay là bệnh viện không giấy tờ cho 4 đơn vị trong cái đề án bệnh viện thông minh của tỉnh, triển khai mạnh mẽ cái đề án khám chữa bệnh từ xa như là quản lý đơn thuốc, quản lý nhà thuốc, liên thông dữ liệu quốc gia, thực hiện quyết liệt cái đề án 06 về quản lý dữ liệu dân cư, ứng dụng sự khám chữa bệnh bằng căn cước công dân tới tất cả các đơn vị trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Những nỗ lực trong chuyển đổi số đã giúp ngành y tế tỉnh tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm các thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Không chỉ góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, từ đó góp phần tạo tiền đề thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số trong tương lai.
Thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo việc cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quản lý và tiếp tục cài đặt sử dụng ứng dụng VSID Bảo hiểm xã hội số. Nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai đề án, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cập nhật bổ sung định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý tập trung, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp trên các trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, qua hệ thống loa phát thanh cơ sở tại xã, phường, thị trấn, trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo để người dân tiếp cận một cách nhanh nhất các nội dung có liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, việc triển khai đề án số 06. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân và gắn chip và qua ứng dụng VNID. Không những vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ mùng 1/1/2022 đến ngày 31/10/2022 đã cấp 11.630 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em qua liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. Với những nỗ lực trên, tính đến nay, toàn tỉnh có 547.466 người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Trong đó có 38.154 trên 61.654 lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh và có từ 192 đến 199 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, việc triển khai thực hiện đề án 06 được Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Bảo hiểm xã hội tỉnh nói riêng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức viên chức trong đơn vị. Để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 06, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai xử lý vướng mắc về phần mềm tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm y tế tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế, Công an tỉnh sớm có hướng dẫn các cơ sở y tế khắc phục tình trạng đầu quét QR code khi đọc thông tin QR code trên căn cước công dân, gắn chip bị lỗi, phông đối với các chữ tiếng Việt có dấu để triển khai có hiệu quả việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Đồng thời, để đề án 06 thực sự đi vào cuộc sống, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện triển khai đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân tiếp cận và triển khai các tiện ích mà đề án 06 mang lại, từ đó góp phần tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số trong tương lai.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.